Đây, như vậy thì cái điều này đó là cái điều mà ngài Tổ Lâm Tế đó ngài nhấn mạnh cho mọi người phải chú ý cho thật kỹ đó. Bởi vậy mà thường gọi là khi mà chưa kiến tánh mà khởi tu á thì gọi là tu sao, gọi là cái gì tu? Chưa kiến tánh mà khởi tu á thì gọi là tợ tu, tu mà tu tương tợ, bởi chưa thấy mò mẫm cho nên là tợ tu thôi. Kiến tánh rồi, thấy rõ rồi á thì mới gọi là chân tu, chưa phải hết tu đâu. đừng có nghĩ rằng thấy rồi cái thì hết tu, mà thấy rồi đó là gọi là chân tu. Bởi vậy mà Bồ Tát mà gọi là khi mà chứng pháp thân rồi á thì gọi là mới gọi là phần giác á, phần giác là còn tu từng phần nữa, chứ đâu phải là hết, nhưng mà đó mới gọi là chân tu, không? Ở đây thì cũng vậy, thấy rồi thì mới gọi là chân tu. Thì như vậy tức là khi thấy rồi là mỗi bước đi đó đều là mỗi bước mình đạp ở trên cái đất thật, thấy rõ rồi, cho nên từng bước đi là từng bước đạp trên đất thật, mỗi bước là mỗi bước đạp trên đất thật, đạp trên đất thật thì không còn sợ lầm nữa. Thì tức là mỗi bước đều sáng ngời, mà thường ta gọi là mỗi bước đi là mỗi hoa sen nở. Thì như vậy là hết lầm. Nhưng mà như vậy không phải là như vậy là xong. Để cho thấy rõ cái ý nghĩa như vậy, cho vấn đề thấy rõ. Và như vậy thì ngài nhấn mạnh trước là phải mở cái thấy chân chánh. Rồi, này huynh đệ, bậc tiên đức từ xưa đều có con đường vượt hơn mọi người. Còn như chỗ Sơn Tăng chỉ dạy người, chỉ cần các ông chẳng để người lầm, cần dùng liền dùng, chớ có do dự nghi ngờ. Nghĩa là nếu là bậc tiên đức từ xưa thì đều có con đường vượt hơn người. Tức là con đường gì? Tức là những bậc mà tiên đức đó, từ trước đó thì các ngài đã có chỗ, nghĩa là sáng tỏ rồi, cho nên rồi đều tự có một cái lối đi của các ngài. Các ngài không có đạp theo cái lối mòn của người, tức là không có đạp theo dấu vết của người, cũng như không phải là có cái chỗ để cho mọi người mà suy đến được, cho nên gọi là có con đường vượt hơn mọi người, tự có một lối đi. Còn như chỗ thấy của Sơn Tăng á, tức là của ngài đó, tức là chỗ mà ngài dạy người đó, thì chỉ cần các ông chẳng để người lầm thôi. Ngài Tổng Tế ngài nói đơn giản, theo chỗ của ngài đó thì bây giờ các ông đừng để người lầm thôi, thì cần dùng liền dùng, chớ có vô dự nghi ngờ, đó là xong. Khỏi cần phải nhiều. Bây giờ ở đây á thì mình có bị người lầm không? Dễ bị lầm lắm, thấy không? Bữa nay nghe ông thầy này giảng nghe thấy là nó hợp ý mình tới đây rồi, không? Rồi cái mai nghe ông thầy khác kìa, không? Giảng mà thấy nó có cái gì giống như lạ, cái mình thấy cũng có chắc có gì đặc biệt nữa, thì cũng thấy tâm nó hơi bị chuyển rồi, thấy không? Mà tâm hơi bị chuyển tức là cái gì? Tức là bị người lầm, bị ngôn ngữ của người ta lừa rồi, phải không? Còn nếu mà mình thật sự có cái nhận định chín chắn rõ ràng rồi thì ai nói gì nói, nhưng phải thấy được cái yếu nghĩa chân thật trong những cái chánh pháp thôi, chứ còn không bị cái ngôn ngữ của người ta chuyển. Bởi vì mỗi người có một cái nhìn, có một cái thấy, tức là người cạn thì nói cạn, người sâu thì nói sâu, phải không? Ví dụ cái người mà có cái hiểu cạn thì ta nói cạn, còn có người hiểu sâu thì nói sâu. Rồi mình cứ theo những cái hiểu đó mà chạy hoài thì bị ngôn ngữ nó chuyển mà phải thấy được cái ý mà chân chánh ở trong đó thì như vậy là không có bị ai để lừa mình được hết. Cho nên ai nói gì nói mình cũng thấy được cái ý nghĩa chính là thì vậy mới gọi là không bị người lừa được. Còn không thì rồi dễ bị lừa. Thí dụ bây giờ ở đây mình nghe nói là tu là phải biết vọng, không? Nói đơn giản biết vọng không theo, không? Rồi thì có người ta nói là biết vọng tu như vậy là còn dở lắm. Phải không? Tu mà còn biết vọng, tất nhiên là còn có cái vọng bị biết, còn có cái biết lại biết vọng nữa, thì như vậy tức là còn hai bên, thì như vậy là tu ở trong cái tình thức thôi, Còn có năng sở đối đãi, tu sao là phải bật năng sở rồi mới hay á, phải không? Mà nghe nói vậy thì sao? Thấy đó hơi trung trinh rồi, phải không? Đó. Chứ còn mình, nếu mà mình có nhận định rõ ràng, đặt câu hỏi lại, bây giờ ông mới vô tu đó, ông làm sao ông bật năng sở giùm tôi cái đây, giùm tu coi. Hả? Ông nói giùm cái đi, phải không? Đó. Còn bây giờ cái này nói thấy hay nhưng mà làm á mới biết chứ, phải không? À, thí dụ bây giờ ông niệm Phật thì ông cũng có câu niệm Phật làm đối tượng, phải không? Rồi ông trì chú cũng có cái câu trì chú đó làm đối tượng. Rồi ông niệm tôi thời đầu chẳng hạn đi nữa, thì cái câu thời đầu là cái gì? Không phải là cái đối tượng hay sao? Cái sở ha. Còn ai tham? Cái gì tham thời đầu? Phải không? Thì cũng có năng có sở à. Chừng nào ông mà quên được câu thời đầu, ông phải phá tan được câu thời đầu đó, phải không? À, rồi nghĩa là ông phải sống dậy đó, thì cái đó mới là hết năng sở, phải không? Còn câu thời đầu để ông tham đó, thí dụ ông tham hơi rồi mà ông quên câu thời đầu thì sao? Thì lúc đó vào hăng quỷ rồi, phải không? Đó, thì vậy thì cũng có năng có sở à. Đó, thì mình nhận định rõ ràng thì ai gạt mình được nữa. Đó, còn nếu mà không nhận định rõ thì nghe cái chơi với liền, phải không? Đó, cho nên đó là Ngài nhấn mạnh ở đây là cái người đừng có để người làm lầm đó là xong rồi. Cần dùng thì dùng đó, chứ có do dự nghi ngờ. Chính cái do dự nghi ngờ đó là cái mà nó làm cho mình chậm tiến, cản bước tiến của mình. Nghi ngờ do dự thì tất nhiên là không tiến nổi rồi, phải không? Đó. Và ở đây tức liền là chính mình đó phải xác quyết, nhận định rõ ràng để không bị ngôn ngữ lừa. Đó là cái điểm mà Ngài nhắc. Người học hiện nay chẳng nhận được là bệnh ở chỗ nào đó. Nhưng bây giờ người học hiện nay đó không nhận được là bệnh ở chỗ nào. Đó là mình phải thấy đó. Đó là bệnh ở chỗ nào? Là bệnh ở chỗ chẳng tự tin thôi. Đó, là bởi vì không tự tin đó, chứ không gì hết. Không tự tin cho nên nó bị người gạt, phải không? Còn tự tin rồi thì làm sao ai gạt được? Đó, cho nên đó là không tự tin thôi. Nếu các ông tự tin chẳng kịp, liền lăng xăng theo tất cả cảnh chuyển à, rồi bị muôn cảnh khác chi phối, chẳng được tự do à, không? Nghĩa là tự tin không kịp đó, cho nên đời không tự tin, cho nên phải chạy lăng xăng theo bên ngoài, bị cảnh nó chuyển, bị người lừa à, rồi nghĩa là cảnh này nó chi phối, cảnh khác nó chi phối mà không được tự do. Đó là thiếu cái tự tin. Vậy mà tự tin là tự tin cái gì à, tự tin là chính mình chân thật thôi, không? Cho nên cái chỗ này là chỗ mà quan trọng. Tự tin ngay chính mình có cái chân thật, gọi là mà trong nhà thiền gọi là mỗi người đó đều có một mảnh đất chân thật, không ai đá động gì được hết à, thì như vậy chạy tìm cái gì khác nữa. Chẳng hạn cũng như là Ngài Sa Di Cao, Ngài khi mà bị Ngài Dược Sơn Ngài gạn lại á, thì Ngài đáp sao? Ngài Dược Sơn Ngài gạn lại, nghĩa là ta nghe nói ở Trường An ồn náo phải chăng? À, đó là một cái thử á, coi ông có bị nghe là bị cảnh chuyển không? Ta nghe nói ở Trường An ồn náo phải chăng? Đó là đem cái cảnh mà để mà thử. À, thì Ngài Sa Di Cao á, ngày xưa, nhưng mà nước con an ổn. Không phải không đó, Trường An ồn gì ồn nhưng mà nước con ổn. Tất nhiên là nước Ngài ở đâu? Đó là coi như là một cái mảnh đất thật của mỗi người đó, không ai động được hết. Cái đó không ai đã động được hết. Cái kia đó ồn náo lăng xăng gì xăng, nhưng mà có một cái chỗ không có ai cái gì đã động được hết. Ngài tin tưởng như vậy. Nhưng mà khi mà Ngài tin tưởng như vậy đó, thì Ngài Dược Sơn Ngài mới gạn thêm. Như vậy thì ông do thưa hỏi mà được, hay là do nghĩa là xem kinh mà được đó. Như vậy thì do ông thưa hỏi mà được cái đó, hay là ông do xem kinh mà được à, à, nếu mà bị cảnh chuyển thì sao? Thưa hỏi xem kinh được thì đó là tự ngoài được rồi, không? Cho nên Ngài nói không do sao thưa hỏi được, cũng không do xem kinh mà được. Thì Ngài Dược Sơn Ngài gạn lại, nhưng mà có nhiều người cũng không do thưa hỏi, cũng do không do xem kinh, mà tại sao họ không được à. Thì Ngài nói là chẳng thể nói họ không được, chỉ không có chịu nhận thôi. Phải không? Nghĩa là không phải là họ không có, phải không? Nhưng mà chỉ vì chẳng chịu nhận thôi. Đó, thì đây chỉ vì chẳng có tự tin nổi thôi. Còn tự tin nổi thì nó sẵn rồi, thì còn ai gạt được mình được nữa, phải không? Đó, cho nên đó là cái chỗ mà mình phải thấy cho nghĩa là nó thật kỹ, không? Chứ còn không á thì mình nghĩa là gọi là học mà gọi là theo cái danh tự thì rồi mình cũng dễ bị mắc kẹt. Bởi vậy mà ở nhà thiền á, thì nhấn mạnh cái chỗ tự tin để tự mình sống dậy, không? Mà không có nương tựa bên ngoài. Đó là cái chỗ mà nhà thiền nhấn mạnh, không? Cho nên trong nhà thiền có câu chuyện, có một tín đồ, ông tín đồ này ông đang tránh mưa, tức là tránh đục mưa với mái hiên một cái nhà nọ. Rồi trong khi đó thì ông thấy bên ngoài có một thiền sư che dù đi ngang qua, đang trời mưa to, rồi ông đục mưa trong hiên nhà của bên đường đó, thấy có vị thiền sư che dù đi ngang qua, cái thì ông gọi to, thiền sư xin ngài nghĩa là mở lòng từ bi mà độ khắp chúng sanh phe. Nghĩa là cho con được theo quãng đường thế nào, thấy không? Cái thằng ngài có cái dù, không? Con không có nè, cho nên xin ngài nghĩa là từ bi độ chúng sanh phe. Cho con được có quá giang á một quãng đường thế nào. Thì cái vị thiền sư đó ngài mới bảo, ta thì đang ở trong mưa, còn ông thì ở dưới mái hiên, mà dưới mái hiên thì không có mưa thì ông đâu cần ta đổ. Phải không? Ta thì đang đi trong mưa ở đây, còn ông là dưới mái hiên, thì rõ ràng dưới mái hiên thì đâu có bị ướt mưa gì đâu mà đổ,